là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam do ông Pranay Perua, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh. Tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm đầu tư những dự án kinh tế và chương trình an sinh xã hội mà Ấn Độ đã triển khai tại Yên Bái thời gian qua. Với 7 doanh nghiệp Ấn Độ đang đầu tư tại Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để vừa mang lại hiệu quả kinh tế nhưng cũng giảm thiểu tác động tới môi trường trong thời gian tới. Sau chuyến công tác lần này, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn sẽ có nhiều doanh nghiệp của Ấn Độ tới đầu tư tại Yên Bái. Thay mặt đoàn công tác, ông Pranay Verma, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của tỉnh Yên Bái đối với đoàn và mong muốn Ấn Độ và Việt Nam nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng sẽ tiếp tục tạo dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Khẳng định Ấn Độ quan tâm đầu tư các dự án an sinh xã hội, đặc biệt là dự án xây dựng kênh mương nội đồng tại phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam mong muốn sẽ góp phần cải thiện đời sống cho người dân Yên Bái trong những năm tới. Ông Pranay Verma cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Yên Bái trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, giáo dục và văn hóa. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái, đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ dự lễ khánh thành dự án xây dựng kênh mương nội đồng tại phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ thuộc quỹ dự án quy mô nhỏ, hiệu quả nhanh của Đại sứ quán Ấn Độ, đồng thời tham quan một số cơ sở kinh tế văn hóa tại thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Văn Yên đã triển khai 6 dự án theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm với tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng. Gồm dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh tại 4 xã với tổng diện tích gần 44 ha, kinh phí thực hiện trên 8,6 tỷ đồng. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm sắn và canh tác bền vững trên đất dốc tại 5 xã, tổng diện tích 200 ha với 400 hộ tham gia, kinh phí thực hiện trên 7 tỷ đồng. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát Độ, quy mô trồng mới 60 ha, chăm sóc 30 ha đã cho sản phẩm kinh phí thực hiện trên 6,5 tỷ đồng. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá tầm, thương phẩm triển khai trên địa bàn xã Nà Hầu với quy mô 24 bể cá. Các dự án đã tạo mối liên kết trong sản xuất giữa người nông dân và đơn vị bao tiêu sản phẩm, tạo thành chu trình hiệu quả từ khâu cung ứng chất lượng đến khâu sản xuất và tiêu thụ. Thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục phát triển công nghệ chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu tập trung và tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm lực ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị khép kín, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường.
Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành được 13 làng nghề truyền thống, phát triển theo hình thức liên kết đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian qua, các sản phẩm của làng nghề tiếp tục tạo dựng được thương hiệu trên thị trường như sản phẩm chè đặc sản Suối Giàng của làng nghề thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, sản phẩm chè xanh thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, sản phẩm miến đao của làng nghề Ngòi Đong, thôn 6, xã Giới Viên, thành phố Yên Bái. Thời gian tới, để các làng nghề thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, tỉnh cần xây dựng những chính sách cụ thể thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển làng nghề theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường, qua đó giúp chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Thực hiện chương trình tặng mũ bảo hiểm, Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức trao hơn 18.800 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình trao mũ bảo hiểm đã tạo thuận lợi cho các nhà trường trong việc tuyên truyền, quán triệt các nội dung ký kết thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh và phụ huynh. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông tỉnh còn phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh triển khai dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em tại huyện Văn Yên. Tháng cao điểm về an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Qua công tác kiểm tra ý thức chấp hành pháp luật khi tham giao thông và việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy được nâng cao, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói huyện thị tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tiết trời thu khá mát mẻ, nhân dân các dân tộc đang phấn khởi thi đua lao động sản xuất, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hòa vào không khí đó, chương trình phát thanh huyện thị hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về những mô hình dân vận khéo ở Văn Chấn. Tiếp đó là phản ánh về việc thực hiện cuộc vận động 503 sạch của chị em phụ nữ Văn Chấn. Cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu kinh nghiệm phòng bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam qua mô hình của anh Lưu Thành Nam, hội viên Hội Nông dân xã Tân Thịnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện lời dạy của Bác Hồ với công tác dân vận, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội ở Văn Chấn đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, triển khai sâu rộng các hoạt động dân vận khéo. Các mô hình dân vận khéo có mặt ở khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm.
Xã Suối Quyền, một xã vùng cao đặc biệt khó khăn có trên 90% đồng bào Dao sinh sống. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống kinh tế xã hội của nhân dân nơi đây đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, điều kiện giao thông liên xã, liên thôn bản vẫn còn rất nhiều khó khăn, lại thường bị tác động của mưa bão. Nhận thức được những khó khăn do hệ thống giao thông ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, năm 2018-2019, xã Suối Quyền đã thực hiện cuộc vận động nâng cấp mở mới các tuyến đường giao thông liên thôn bản và ra khu sản xuất. Được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, hàng chục km đường giao thông đã được mở mới bằng sức người và sức máy, góp phần tạo nền đường cho nhân dân đi lại sản xuất thuận tiện hơn. Từ phong trào đó, năm 2020, thực hiện chủ trương của huyện Văn Chấn hỗ trợ nhân dân các thôn bản vùng đặc biệt khó khăn làm đường giao thông đặc thù, xã Suối Quyền đã vận động nhân dân đăng ký làm 3,9 km. Ngoài đóng góp công sức, sức vận chuyển, vật liệu, đổ bê tông các tuyến đường, nhân dân còn đóng góp thêm tiền mặt để đổ bê tông đường vào các thôn xóm. Chỉ tính riêng việc làm đường giao thông đặc thù, trong 9 tháng đầu năm nay, Suối Quyền đã đổ được trên 5 km, tạo điều kiện cho nhiều hộ dân có đường bê tông tới tận ngõ. Chia sẻ về tinh thần của nhân dân tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn, anh Đặng Hữu Phúc, thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền chia sẻ.
Thì thôn bản đứng ra để tổ chức góp tiền để mua vật liệu, làm cái đường để cho bà con nhân dân đi lại đảm bảo an toàn. Xong là bây giờ là còn lại cái nhánh, chúng tôi cũng tiếp tục là vào hai nhánh. Một nhánh là vào cái bản cũ hơn 400 m. Đấy, xong đó còn lại vận động theo cái nhánh thứ hai. Thế thì vận động bà con nhân dân để đóng góp tiền, mua vật liệu, cát sỏi, xi để là đổ cái tuyến đường 300 m cho bà con nhân dân của thôn Vàng Ngần để đi lại thuận tiện.
Nhân rộng mô hình thắp sáng đường quê, năm 2020, xã Cát Thịnh chủ trương vận động nhân dân một số thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng lưới điện thắp sáng. Rút kinh nghiệm từ các mô hình thắp sáng đường quê ở các thôn trung tâm xã Cát Thịnh, đã chọn thôn Khe Đắc xây dựng mô hình và kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ giúp nhân dân trong thôn làm mô hình 1 km lưới điện thắp sáng. Từ mô hình mẫu, nhân dân đã nhận thấy lợi ích từ lưới điện thắp sáng bản làng, đã tự nguyện đóng góp mỗi khẩu 150.000 đồng để kéo tiếp 3 km đường điện thắp sáng cho toàn thôn. Bà Đỗ Thị Nga, trưởng thôn Khe Đắc, xã Cát Thịnh chia sẻ.
Trong cái sự phấn khởi nhiệt tình của bà con nhân dân thì thấy nó được hiệu quả, thì chi bộ cũng họp, cấp ủy cũng họp để đưa ra chi bộ họp và bàn và thống nhất đến họp dân, và nhân dân nhất trí là làm tiếp 3 km đường còn lại để phục vụ cho bà con, thì bà con rất phấn khởi.
Với cách làm xây dựng mô hình mẫu để vận động nhân dân làm theo và vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu làm trước để quần chúng noi theo, những năm qua, xã Cát Thịnh đã duy trì và mở rộng nhiều mô hình dân vận khéo. Đặc biệt, thực hiện mục tiêu nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng các công trình dân sinh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Năm 2019-2020, xã Cát Thịnh đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí nâng cấp nhiều tuyến đường, nhà văn hóa và công trình dân sinh khác. Tiêu biểu như công trình nhà văn hóa thôn Ba Khe, Xã đã bàn bạc vận động nhân dân đóng góp thêm kinh phí mở rộng diện tích nhà văn hóa và hiến thêm đất ruộng để mở rộng khuôn viên. Với sự đồng thuận của nhân dân, thôn Ba Khe đã có hội trường thôn khang trang rộng trên 150m² và khuôn viên trên 1 hectare, đảm bảo các hoạt động hội họp, vui chơi, văn hóa văn nghệ của nhân dân trong thôn, trong xã. Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân, ông Phạm Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng bộ xã Cát Thịnh nói:
Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể đã tăng cường vận động nhân dân. Thế và thông qua vận động đấy thì chúng tôi cũng trọng tâm để triển khai một số công trình trọng điểm. Ví dụ như là xây dựng nhà văn hóa, xây dựng đường giao thông thôn, để từ đó tạo mô hình để bà con nhìn vào đó để thực hiện ở thôn bản mình và những công trình khác. Thế và trong những cái chương trình đó, việc làm đó thì cán bộ đảng viên là những người gương mẫu đi đầu. Thế và ngoài việc nói ra thì bằng những cái công việc, việc làm và kết quả cụ thể, thế qua đó bà con nhân dân thì rất phấn khởi và tin tưởng.
Cùng với các mô hình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, hiện nay huyện Văn Chấn đang duy trì 248 mô hình dân vận khéo và 237 mô hình đăng ký mới. Các mô hình đa dạng, phong phú trên nhiều lĩnh vực và ở hầu khắp các khu vực như vùng cao có một số mô hình trồng quế, bảo vệ rừng, xóa bỏ hủ tục trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Vùng ngoài có mô hình đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới, nâng cao, đảm bảo an ninh chính trị. Khu vực trung tâm có mô hình tự quản về môi trường, về an ninh trật tự, xây dựng thôn bản, gia đình văn hóa. Với cách làm hay, sáng tạo, các chi bộ đảng bộ đã lựa chọn các vấn đề hết sức thiết thực, gắn liền với đời sống của nhân dân, cử hội viên để tuyên truyền vận động xây dựng mô hình dân vận khéo. Từ đó đã tạo được sự hưởng ứng và có sức lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đánh giá về việc triển khai các mô hình của các chi đảng bộ trên địa bàn huyện, ông Hoàng Anh Dũng, Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy cho biết:
Thì đến nay thì trên địa bàn huyện Chấn đã xây dựng và đăng ký thực hiện được hơn 500 mô hình, trong đó tập hợp những các mô hình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua đó thì tập hợp được sức mạnh của nhân dân để đại sự đoàn kết của nhân dân để thực hiện phát triển kinh tế xã hội, để thực hiện tốt những gì để trong thời gian tới thì Ban Dân vận huyện sẽ tham mưu cho huyện ủy để ra những văn bản chỉ thị để chỉ đạo đến các đơn vị trên địa bàn huyện để tiếp tục vận động nhân dân là thực hiện tiếp tục những mô hình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Có thể khẳng định, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các mô hình dân vận khéo ở huyện Văn Chấn đã và đang phát triển ngày càng dày thêm. Qua các mô hình này đã tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cụ thể hóa chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh phong trào 503 sạch. Qua việc thực hiện mô hình đã làm thay đổi tư duy, nhận thức, hành động của mỗi gia đình hội viên, hướng đến cuộc sống no ấm, bình đẳng, hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, chị Vàng Thị Dở sinh ra và lớn lên ở xã vùng cao Suối Bu, có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Hiểu rõ những phong tục tập quán, hủ tục lạc hậu ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, nên tham gia hội phụ nữ xã, chị đã tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Trong thực hiện tiêu chí 50, gia đình chị Dở đã tập trung đầu tư cho con ăn học, vận động con em không bỏ học hay tảo hôn, không vi phạm pháp luật. Nhờ đó, các con của chị đã không bỏ học giữa chừng và đều học hết bậc trung học phổ thông, có một người còn tiếp tục theo học đại học. Cùng với đó, gia đình chị đã tập trung phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên thành hộ có thu nhập khá. Thực hiện tiêu chí ba sạch, chị luôn nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, dọn dẹp nhà cửa, xây dựng khu chăn nuôi ra xa gia đình, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ để giữ gìn vệ sinh chung. Năm 2013, gia đình chị là một trong những gia đình đầu tiên của xã Suối Bu được công nhận gia đình 503 sạch. Chị Vàng Thị Dở, hội viên phụ nữ chi hội thôn Bu Cao, xã Suối Bu chia sẻ: Từ khi tham gia cuộc vận động xây dựng gia đình phụ nữ 503 sạch, bản thân tôi luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, dọn dẹp nhà cửa, tập trung phát triển kinh tế và nuôi dạy con cái ăn học, nhắc nhở con cái không tảo hôn và vi phạm pháp luật. Với chị em phụ nữ, chi hội thôn Bồ Ba, xã Trấn Thịnh đạt chuẩn các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch trong năm 2020 này là niềm vui, niềm vinh dự lớn. Kết quả này là động lực để chị em phụ nữ trong chi hội tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí của cuộc vận động. Ngoài việc duy trì vệ sinh hàng tuần, những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, chị em đã trồng rậm thay thế những luống hoa cho tuyến đường của thôn thêm rực rỡ. Động viên chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, chi hội đã vận động chị em tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời tạo điều kiện cho hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Oanh, chi hội trưởng thôn Bồ Ba, xã Trấn Thịnh cho biết thêm.
Tinh thần trên chị em là rất ủng hộ. Hàng tháng, hàng quý chúng tôi sinh hoạt chi hội thì cũng đưa ra trong cái cuộc họp chi hội là cũng đưa ra hàng tháng. Trước tiên là hàng quý là chúng tôi cũng cứ vệ sinh dọn cái mô hình đường phụ nữ tự quản. Và thứ hai nữa là các mô hình gia đình chị em là cũng dọn dẹp vệ sinh hàng tháng, hàng quý đều đặn. Từ những cái đó mà chi hội chúng tôi vẫn cố gắng là phấn đấu hàng tháng, hàng quý vẫn là vệ sinh và chăm sóc cái mô hình đường hoa và cái vệ sinh cái gia đình 503 sạch.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn đã triển khai vận động các tổ chức cơ sở hội thực hiện bám sát chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo hội phụ nữ các xã thị trấn tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường sự phối hợp giữa hội phụ nữ và các tổ chức đoàn thể, vận động hội viên tích cực thực hiện. Đến nay, toàn huyện đã có 17 chi hội phụ nữ đạt chuẩn tiêu chí 503 sạch. Riêng trong năm 2020, đã có 13 chi hội đạt. Tỷ lệ gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí 503 sạch đã nâng lên trên 50%. Xác định cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch là hoạt động thường xuyên lâu dài, các cấp hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và từng nội dung của cuộc vận động. Không chỉ được thể hiện ở những con số mà bằng chính nếp nghĩ, cách làm cụ thể của mỗi một hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình. Về khả năng và những việc mà phụ nữ cần làm để giúp gia đình đạt được các tiêu chí dựa trên nhận thức mới, tư duy mới về phát triển kinh tế, về tổ chức cuộc sống gia đình. Với 8 nội dung cụ thể là không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Từ đó giúp chị em phụ nữ từng bước thay đổi tư duy nhận thức của chị em trong phát triển kinh tế, đối nhân xử thế trong gia đình và nuôi dạy, giáo dục con cái không vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức trong giữ gìn vệ sinh chung và gia đình. Để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, huyện hội đã đề ra một số giải pháp cụ thể. Bà Hà Thị Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện cho biết.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa để các hội phụ nữ các xã thị trấn tiếp tục thực hiện là tuyên truyền vận động giúp đỡ để xây dựng các gia đình 503 sạch, từ đó xây dựng thêm nhiều chi hội 503 sạch nữa. Đặc biệt là tại các xã vùng cao thì sẽ có những cái giải pháp để hỗ trợ từng cái tiêu chí, ví dụ 50 thì hỗ trợ từng không, từng vấn đề một, rồi hướng dẫn, rồi có thể là có những cái giải pháp, nhiều giải pháp kết hợp cùng với cấp ủy chính quyền để có thể thực hiện từng tiêu chí trong cái cuộc vận động này.
Có thể khẳng định cuộc vận động gia đình 503 sạch là cuộc vận động có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự chủ động, tự tin, thay đổi về tư duy nhận thức và hành động của mỗi hội viên phụ nữ, góp phần cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, khẳng định rõ vai trò trách nhiệm của người phụ nữ trong mỗi gia đình cũng như đối với cộng đồng và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều hộ dân ở các xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn đang loay hoay tìm giải pháp khắc phục các diện tích cam quýt bị bệnh vàng lá thối rễ, thì anh Lưu Thành Nam, thôn Tó, xã Tân Thịnh đã có giải pháp khắc phục được hiện tượng vàng lá thối rễ trên cây cam. Với diện tích trên 2 hectare, chủ yếu là cam canh và cam chanh vinh, lòng vàng, được chăm sóc đúng kỹ thuật, đang sinh trưởng và phát triển tốt. Khoảng gần 2 tháng nữa, gia đình anh sẽ bước vào vụ thu hoạch. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu kinh nghiệm phòng bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam qua mô hình của anh.
Năm 2015, anh Lưu Thành Nam bắt tay vào trồng cam với diện tích khoảng 2 hectare, chủ yếu là cam đường canh và cam chanh vinh lòng vàng. Thời gian đầu, toàn bộ diện tích cam của gia đình anh Nam sinh trưởng và phát triển tốt, không bị sâu bệnh. Đầu năm 2018, một số cây cam có hiện tượng vàng lá, thối rễ, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển, nên anh Nam đã phải nhổ bỏ gần 100 gốc cam đường canh, gây thiệt hại kinh tế cho gia đình. Trước hiện tượng vàng lá, thối rễ, anh Nam đã tự nghiên cứu và nguyên nhân căn bệnh, từ đó áp dụng cách chăm sóc, sử dụng phân bón, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý. Với cách làm riêng của mình, toàn bộ diện tích cam phát triển tốt, không còn hiện tượng vàng lá thối rễ. Năm nay, sản lượng ước đạt khoảng 30 tấn, doanh thu khoảng 500 triệu đồng. Anh Lưu Thành Nam, thôn Tó, xã Tân Thịnh chia sẻ.
Thì trong 2 năm đầu trồng cam thì gia đình cũng trồng theo cái phương pháp truyền thống, mình chưa có kinh nghiệm nên là một số cái cây cam nó cũng xảy ra tình trạng là vàng lá thối rễ. Sau đấy thì gia đình chúng tôi tìm hiểu ở một số địa phương. Bắt đầu từ ngày đấy về là mình thay đổi cái phương pháp chăm sóc. Mình sử dụng các cái loại phân là đúng chất lượng, đúng cách, phòng trừ sâu bệnh vào từng thời kỳ. Đấy, thế là từ 3 năm trở lại đây thì là cây cam của gia đình là phát triển ngày càng tốt. Đấy, cái những một số cây yếu ngày trước thì bây giờ đã phục hồi và phát triển. Cái sản phẩm quả là chất lượng tốt hơn.
Dù chưa có cơ sở về cách phòng bệnh vàng lá thối rễ của anh Nam, tuy nhiên với những gì từ mô hình trồng cam của anh Nam đã là minh chứng rõ rệt cho sự mày mò, tìm hiểu và mạnh dạn áp dụng vào thực tế của anh. Thực tế việc áp dụng phương thức phòng bệnh của anh chỉ là bón phân, phun thuốc cân đối hợp lý. Qua đó tiết kiệm chi phí, cải thiện môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất. Phương pháp này không chỉ áp dụng cho việc chăm sóc phát triển cam quýt mà còn là phương pháp cần thiết cho việc phát triển cây ăn quả nói chung. Việc tìm ra hướng chăm sóc mới của anh Nam đã tạo tâm lý yên tâm cho người dân trong khi nhiều diện tích cam vẫn còn hiện tượng vàng lá thối rễ. Ông Lương Đình Thạch, trưởng thôn Tó, xã Tân Thịnh cho biết thêm.
Bước đột phá đối với một thanh niên trẻ, nó thực sự là đây là trên cái địa bàn của xã nói chung và thôn nói riêng. Trong quá trình trồng thì nói chung là cái diện tích cam của gia đình là nó cũng một số cái diện tích nào cũng là lớn, nhưng mà với cái kinh nghiệm đầu tiên thì nói chung là đi học hỏi anh em bạn bè này, trồng nhiều năm này, cái nhất cái thứ hai là đi tham khảo tất cả các cái nơi như ví dụ như Cao Phong Hòa Bình này, và một số nơi khác để về rút ra cái kinh nghiệm gọi là đi vào thực tiễn để nó giảm thiểu cái rủi ro cho gia đình. Trong quá trình đó thì gia đình lại cũng kết hợp với cái quá trình là liên hệ với các cái nhà gọi là cung cấp vật tư phân bón, thuốc trừ sâu gọi là có hiệu quả về chất lượng để gọi là gia đình kết hợp là phân bón, bón phân cân đối này, hạn chế sử dụng cái phân bón mà nó không đúng nguồn rõ nguồn gốc để đảm bảo đưa vào cái chăm sóc cái vườn cam của mình nó của gia đình ấy nó sẽ hiệu quả hơn. Nói chung là
việc tìm ra cách chăm sóc mới trong trồng cây cam của anh Lưu Thành Nam là một thành công rất lớn. Sau 3 năm thực hiện phương pháp chăm sóc mới, phòng trừ sâu bệnh và sử dụng đúng liều lượng trong bón phân hợp lý, nên hơn 2 hectare cam phát triển tốt, không bị sâu bệnh hại, không còn hiện tượng vàng lá thối rễ như trước đây. Năng suất năm sau cao hơn năm trước, chất lượng quả được các thương lái đánh giá cao, mẫu mã đẹp, độ ngọt cao. Thành công của mô hình trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh của anh Nam sẽ giúp cho các hội viên nông dân và người dân trồng cam ở các vùng lân cận đến tham quan, học tập để chăm sóc cam đạt hiệu quả. Bà Đỗ Thị Đào, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thịnh cho biết thêm.
Trong các mô hình trồng cam thì có mô hình của anh Lưu Thành Nam, thôn Tó, xã Tân Thịnh thì cũng là cái mô hình trồng cam cũng rất là hiệu quả. Hiện nay là diện tích cam của anh, gia đình anh là không bị chết và rất là tốt và cho năng suất cao. Thì tới đây thì chúng tôi là bên hội nông dân xã thì cũng có cái kế hoạch để hướng dẫn các cái hội viên trồng cam và đến gia đình anh Nam và học hỏi kinh nghiệm các chăm sóc cũng như là các phòng trừ sâu bệnh cho cây cam để làm sao mà tăng năng suất để đạt hiệu quả cao.
Việc tự tìm hiểu và thực hiện thành công việc chăm sóc, sử dụng phân bón và quy trình chăm sóc trên cây cam của anh Nam bước đầu đã mang lại hiệu quả. Anh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình để phương pháp này được phổ biến và nhân rộng trong thời gian tới.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện.
Thông tin và quảng cáo. Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc cho nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ, thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dăm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.